Xin chào các bạn, mình là Thái và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với những chương tiếp theo của tiểu thuyết Tuổi 20 yêu dấu. Chương 23, Bạch Tuộc. Gần như không có rắc rối gì trong chuyến đi của tôi, trừ lúc xuống sân ga. Bác Bảo Định nhờ tôi chuyển hộ mấy cái lồng chó, lồng mèo, nên tôi phải đặt cái xác du lịch nặng trịch xuống ngay đường ke. Ngay lập tức, tay nhà sư đi sau huých vào vai tôi rồi nói: "A Di Đà Phật, người nào việc nấy." Tôi đành xin lỗi bác Bảo Định rồi bỏ đi. Bác Bảo Định đứng ở cửa sổ, chửi om lên bảo tôi: "Nhớ đấy nhé, thằng lỏi, rồi tao sẽ về mách bố mày cho." Thật tình, tôi cũng thấy hơi áy náy vì không giúp gì cho bác Bảo Định. Nhưng nhớ đến nhiệm vụ được giao, lỡ có ai sách nhầm hoặc cướp cái xác du lịch của tôi bỏ chạy thì tôi nguy to. Kiểu gì thì tôi cũng sẽ rắc rối. Tôi bỗng thấy tay nhà sư có nét mặt vuông, trông giống với hòa thượng Thích Thanh Mừng có lý: "Người nào việc nấy." Đúng là trên thế gian này cũng không ai cứu được ai. Ai ai cũng là người khác. Mỗi người là một riêng biệt, một thực thể hữu hạn có cá tính. Câu "một thực thể hữu hạn có cá tính" là tôi mượn lời của ông giáo sư trường đảng cao cấp hôm giảng bài cho chúng tôi nghe ở trên hội trường. Vị giáo sư ba ba ấy rất hay nói chữ. Nhớ đến ông ta, tôi lại nhớ đến cái lớp học của tôi trong trường đại học. Quả thật, bọn sinh viên lớp tôi dù toàn là bọn chân đất mắt toét, ý tôi muốn nói chúng đều xuất thân từ nông thôn ra và khá ngơ ngẩn, nhưng chúng đều lương thiện và trong sáng ghê gớm. Kết luận này rút ra được là sau những ngày tôi đã lang thang bụi bặm trên đường, tôi tìm đến nhà ông Chu ở chợ Kỳ Lừa theo hướng dẫn của anh Mặt Sẹo từ dưới Hà Nội. Nhà ông Chu ngay sát gần chợ, có vẻ như một kho hàng hơn là nhà ở. Người ta dẫn tôi đi lên gác 2, ở đấy có những căn phòng thông vách với nhau, kê những cái phản cho nhiều người nằm. Trên vách, trên cột dán đầy những chữ Trung Hoa viết trên giấy hồng như "Cung chúc tân xuân" hay "Phát tài thịnh vượng". Chính giữa nhà là một chữ Phúc treo ngược, viết theo lối triện rất đẹp. Tôi rất ngạc nhiên thấy ông chủ nhà, chắc là ông Chu, đang ngồi với anh Mặt Sẹo và tay nhà sư trên tàu. Tay nhà sư đã kịp bỏ bộ đồ tu hành để mặc bộ quần áo tràm xanh của người Tày. Hóa ra đấy chính là người đi theo dõi tôi suốt dọc đường đi. Thật đúng như chuyện trinh thám Hồng Kông. Bây giờ tôi mới thấy ảnh hưởng của những băng hình phim trường hay phim trinh thám từ ngoại quốc tuồn vào lợi hại thế nào. Anh Mặt Sẹo thấy tôi thực hiện chuyến đi an toàn thì rất hài lòng. Hóa ra trong túi sách và ba lô toàn là tiền mặt, cả thảy có tới hơn 3 tỷ đồng. Tôi chưa bao giờ trông thấy số tiền lớn thế. Anh Mặt Sẹo giao số tiền cho ông Chu và một cô có vẻ như quản gia của ông ta. Xong xuôi, ông Chu và anh Mặt Sẹo cùng nằm xuống giường, đầu kê lên chiếc gối xếp. Một người đàn ông để râu tóc dài cùng một cô gái bưng ra hai bộ bàn đèn để hút thuốc viện. Người đàn ông để râu tóc dài bồi thêm thuốc viện. Ông ta về điều thuốc ở trên hai đầu ngón tay, trộn nó với nửa viên thuốc cảm, rồi hơi chúng lên lửa nhiều lần, làm thành một hòn bi nhỏ, dẻo và bóng nhẫy. Hai đầu ngón tay ông ta to đến gấp đôi người thường và như đã hóa thành chai. Có lẽ ông ta đã từng bồi tiêm thuốc viện hàng chục năm trời. Cô gái nâng dọc cần tàu và châm lửa cho hai người hút. Ông Chu và anh Mặt Sẹo lần lượt thay nhau mỗi người hút 8 điếu. 4 tiến, 4 lùi. 4 tiến là 4 điếu thuốc viện nguyên chất, còn 4 lùi là sái của 4 điếu nguyên chất kia. Ông bồi tiêm giải thích cho tôi đấy là sái 1. Những con nghiện nghèo có thể còn hút đến cả sái 3, sái 4. Sái 1 nhiều khi hút còn ngon hơn là điếu thuốc viện nguyên chất. Ông ta hỏi tôi có muốn thử không, nhưng tôi lắc đầu. Ông ta bảo: "Đúng rồi, thanh niên bây giờ dùng trắng mới là sành điệu." Ông Chu vãi Mặt Sẹo ngồi dậy, hãm bằng một chén trà sâm nóng bỏng. Xong xuôi, cô gái đi ra, bưng vào cho mỗi người một bát rượu nếp cầm đỏ au. bữa tiệc thuốc viện kết thúc. Lúc ấy, họ mới bắt đầu trao đổi công việc với nhau. Ông Chu bảo, người quản gia mang sổ sách ra, giới thiệu mặt hàng với anh mặt sẹo. Ông Chu cố ép anh mặt sẹo lấy hàng trắng, tức là heroin. Nhưng anh ta không chịu, nói rằng không bao giờ anh ta dính vào thứ hàng này vì muốn làm ăn yên ổn lâu dài. Tôi thấy những thứ anh ta chọn lựa, phần lớn đều là những hàng tiêu dùng, chủ yếu là vải vóc và những thứ cần cho nhà nông. Có điều, số lượng rất lớn, tựa như anh ta đảm nhiệm phân phối cho đến một nửa quốc gia. Ông Chu cho phép tay nhà sư dẫn tôi đi chơi Lạng Sơn. Hóa ra, anh ta là cháu ruột ông Chu, tên là Kiều. Anh ta tốt nghiệp đại học lâm nghiệp nhưng bỏ nghề ở nhà đi buôn. Nhiều tiền và phiêu lưu lắm. Anh ta bảo tôi, thú hơn cái nghề trồng rừng rất nhiều. Chúng tôi đi vào chợ Kỳ Lừa rồi đi loanh quanh các phố. Kiều có vẻ quen với tất cả những tay lái xe ôm ở đấy. Họ đều mặc áo NATO, đội mũ cối, đi xe máy Minker, sẵn sàng đi chở hàng lậu cả đêm lẫn ngày cho các ông chủ, bà chủ. Ở một số điểm tập kết, số lượng xe ôm có tới hàng trăm chiếc, trông hệt như một tiểu đoàn quân đội. Ngay cả những người lái xe ôm cũng không biết họ chở hàng chính xác cho ông chủ, bà chủ nào. Điểm đến, điểm đi chỉ được báo trước một giây trước khi xuất phát. Ở vùng núi hiểm trở, đội quân cửu vạn có tới hàng nghìn người gồng gánh, mang vác đi bộ, len lỏi qua các đường mòn treo leo, không làm sao kiểm soát họ được. Như có một con bạch tuộc vô hình lơ lửng ở đâu trên cao, đưa những cái vòi khủng khiếp thu gom hàng lại rồi phân tán nó đi, suốt ngày suốt đêm không hề mệt mỏi. Thành phố Lạng Sơn nhàn nhạt những khách du lịch, khách đi buôn, khách vãng lai. Tất cả đều có vẻ bí hiểm và đáng ngờ. Bề ngoài thành phố có vẻ yên bình, thậm chí còn mến khách nữa, nhưng bên trong là những tính toán, những sát phạt, những âm mưu hiểm độc chết người. Cảm giác ấy rất rõ trong tôi khi đi một vòng quanh thành phố. Kiều dẫn tôi đi ăn trong một tiệm ăn của một người quen. Món thịt vịt quay Lạng Sơn thật tuyệt. Tôi chén gần hết con vịt. Ăn xong, chủ nhà đãi chúng tôi heroin như món tráng miệng. Tôi hết sức ngạc nhiên thì Kiều bảo tôi, gần như quá nửa thanh niên ở thành phố này đều nghiện. Lạng Sơn, thành phố bạch tuộc biên giới. Để cứu vãn nó, chắc người ta phải tốn sức tốn của không biết chừng nào. Kiều còn muốn dẫn tôi đi hát karaoke. Có em rất xinh, anh ta bảo thế, nhưng tôi từ chối, có lẽ vì tôi đang còn phê thuốc. Tôi đã bắt đầu cảm thấy thích cái cảm giác bâng khuâng, lâng lâng của heroin. Cái cảm giác mà không có thứ gì sánh được với nó. Có lẽ đến cả đàn bà.
Chương 24. Cơ hội của Chúa. Kiều đưa tôi về ngủ ở nhà ông Chu. Đêm đến, nhà ông Chu thực sự là một nhà trọ bình dân. Có tới hàng chục người nằm ngủ la liệt ở đó. Gần sáng, họ lại biến đi như bị ma bắt. Có lẽ, phần lớn họ đều là những người đi buôn hay bán hàng ở chợ. Anh mặt sẹo đã đi khỏi nhà ông Chu từ tối hôm qua. Ông Chu gọi tôi dậy, đưa cho tôi một gói hàng trắng, nói rằng đó là tiền công của tôi. Ông ta bảo, mày mang nó về Hà Nội, vứt đi cũng được chục triệu. Tôi không nghe, nhưng ông ta không nói năng gì, bỏ đi. Tôi đành dắt thứ hàng chết người ấy vào người, rồi phắn. Lạng Sơn không có gì quyến rũ tôi, nên tôi tìm đường ra bến ô tô. Trên đường đi, tôi gặp lại toán giáo dân trên tàu hôm qua, nên nhập bọn với họ. Họ đi theo một ông cha đạo tên là Cha Thảo. Cha Thảo chừng 50 tuổi, người gầy gò, thấp bé, trông giống như một giáo viên cấp 1 trường làng. Cha Thảo rất vui tính, vừa đi vừa giảng giải lịch sử Lạng Sơn cho mọi người nghe. Ông kể sự tích nàng Tô Thị, động Tam Thanh, Nhị Thanh, nghe rất lý thú. Hóa ra, con sông Kỳ Cùng là con sông rất đặc biệt. Đây là con sông duy nhất ở Việt Nam chảy ngược. Tất cả hàng trăm, hàng nghìn con sông ở Việt Nam đều chảy từ Tây Bắc xuống Đông Nam, rồi ra Biển Đông. Riêng con sông Kỳ Cùng lại chảy từ Nam lên Bắc. Chúng tôi đi vào nhà thờ Lạng Sơn. Nhà thờ này đã bị phá hủy từ thời chiến tranh. Chuông nhà thờ được treo trên một cái cây cổ thụ. Người ta đang quyên góp tiền để xây dựng lại nhà thờ. Cha xứ ở đây đón tiếp chúng tôi rất tử tế. Nghe nói ông ta đã từng du học ở Vatican. Cha xứ cho xem hình vẽ phối cảnh kiến trúc của ngôi nhà thờ tương lai. Tôi rất ngạc nhiên vì nó có cái hình mái vòm trông giống như một khu liên hợp thể dục thể thao hiện đại. Có tầng hầm để ô tô chứ không giống như các ngôi nhà thờ có kiến trúc kiểu Gothic khác thường thấy ở Việt Nam. Cha Thảo thay mặt cho giáo dân địa phận Bắc Giang trao tiền cho cha xứ ở Lạng Sơn. Mọi người đọc kinh kính mừng rồi cùng uống nước, ăn hoa quả, chuyện trò vui vẻ. Cha xứ Lạng Sơn xin lỗi vì nghèo, điều kiện eo hẹp nên không thể tiếp khách được chu đáo hơn. Mọi người lên một chiếc ô tô ca để về. Tôi cũng được mời lên xe như họ. Trên xe, mọi người cùng hát thánh ca. Tôi đúng như một con chiên ghẻ lạc bầy, lúng túng và rất khó xử. Cha Thảo có vẻ nhận ra sự lúng túng của tôi. Ông bảo tôi đến ngồi gần ông. Ông hỏi han về bản thân và gia đình. Tôi phịa ra rằng tôi là anh em con bác con chú với con Huyền Mờ ở làng đạo Hải Khoang. Hóa ra cha Thảo biết ông Trùng Thịnh. Cộng đồng Kitô hữu ở miền Bắc Việt Nam gần như đều biết nhau cả. Mọi người trong xe hỏi han tôi về con Huyền Mờ, ai cũng ngậm ngùi thương cảm cho nó. Cha Thảo mời tôi về thăm nhà thờ của ông. Tôi đồng ý ngay vì thực ra tôi cũng chẳng có việc gì để làm. Tôi giống như cánh bèo trôi dạt trên dòng sông cuộc đời. Thôi thì phó mặc, kệ theo ý Chúa. Nhà thờ Bẩm là một ngôi nhà thờ mới được xây dựng lại. Di tích của ngôi nhà thờ cũ làm từ năm 1927. Nay chỉ còn có ngôi nhà chung là nơi cha Thảo đang ở. Nhà nguyện bị bom, còn mỗi một mái gác chuông. Năm 1998, người ta quyên góp tiền của để xây dựng lại nhà thờ. Tất cả vật liệu xây dựng nội thất bên trong đều là hàng Trung Quốc, từ viên gạch hoa đến những cửa sổ song sắt và các hàng ghế nhựa rẻ tiền. Không thể nói đây là một ngôi nhà thờ đẹp được vì cung cách tân trang của nó có cái gì hơi trưởng giả và bóng bẩy quá. Tôi thích những ngôi nhà thờ cổ ở vùng Bùi Chu, Phát Diệm hơn. Trước đây, có lần tôi đi theo bố tôi đến vùng Bùi Chu, đi vào một số ngôi nhà thờ họ nhỏ nhắn. Có ngôi làm từ nửa cuối thế kỷ 19, còn nguyên những hàng ghế gỗ ngày xưa, những hàng ghế gỗ nứt nẻ, đen bóng vì đã chứng kiến không biết bao nhiêu lượt người ngồi đấy quỳ lại, gây cho tôi một sự xúc động ghê gớm. Những bức tường gạch mốc meo vì năm tháng, trải qua bao nhiêu thăng trầm lịch sử, lặng im một cách đau đớn, khiến ai bước vào trong đấy ngắm nhìn cũng thấy mùi lòng thương cảm. Rất tiếc, những ngôi nhà thờ này còn lại không nhiều. Những ý định tân trang cho nó có thể làm mất đi sự thiêng liêng và làm mất đi màu thời gian, là những thứ không phải một sớm một chiều có được. Niềm tin tôn giáo thật khó hiểu và sức mạnh của nó đôi khi phi phàm. Tôi đã đến xem người ta xây dựng nhà thờ kiên lao. Ngôi nhà thờ này trị giá khoảng 5 triệu đô la, được làm ròng rã gần chục năm trời. Giữa một vùng nông thôn nghèo xác nghèo sơ, trường học không có, y tế thì không, đường xá thì lầy lội. Nhưng sáng sáng, khi nghe tiếng chuông nguyện, giáo dân lại lũ lượt kéo nhau đến đóng gạch, luyện thép, xây cất. Cứ thế suốt ngày. Nhà thờ Kiên Lao được xây dựng phỏng theo nhà thờ Đức Mẹ Bùi Chu. Thậm chí còn to hơn, cao hơn một chút. Kiến trúc sư đều là những tay thợ xây ở làng. Họ vẽ mô hình nhà thờ vào một tấm vải, đánh dấu kích thước bằng chữ Hán, hệt như 100 năm trước vẫn làm. Xem bảng công đức xây dựng nhà thờ, tôi ngạc nhiên thấy những gia đình nông dân đóng góp tới hàng chục lượng vàng. Ngoại tệ duy nhất chỉ có 400 đô la do một Việt kiều vô danh ở Pháp gửi tặng. Niềm tin tôn giáo tự phát có một cái gì thật cảm động và ngu ngốc, liều lĩnh, thậm chí còn khiêu khích nữa. Tất cả những thứ đó trộn lẫn vào nhau khiến tôi không sao hiểu được. Bố tôi nói rằng trên đời có bốn phạm trù là tôn giáo, chính trị, phụ nữ và tiền bạc. Đó là bốn lực lượng xã hội siêu nhiên mà người ta vừa phải kính trọng nó, vừa phải chịu đựng nó. Nó vừa ban phước, vừa gây tai họa cho con người. y hệt như những hiện tượng thiên nhiên xảy ra trên trái đất này. Trà Thảo rất tự hào vì những việc mình làm ở đây. Ông dẫn tôi vào xem những lớp mẫu giáo do ông lập ra. Ở đấy có cả một phòng vi tính cho thanh niên học miễn phí. Trước nhà chung là một khuôn viên cây cảnh. Đằng sau có dãy chuồng lợn đến hơn chục con. Ý thức tập hợp cộng đồng Kitô hữu của ông cha đạo bé nhỏ, người sắt lại như chỉ còn là biểu tượng ý chí khiến tôi sợ hãi. Trà Thảo cho biết vào năm 1956, giáo dân ở đây chỉ có 24 gia đình, nhưng nay đã có 800.000 hộ với hơn 1 triệu tín đồ. Tôi kể cho Trà Thảo nghe chuyện ông Sư Hạnh ở một ngôi chùa ven bờ hồ Tây Hà Nội. Sư Hạnh ít học, giỏi võ, đọc kinh còn nhịu, nhưng rất biết giữ gìn đạo hạnh. Ngôi chùa cổ hoang phế nhiều năm là nơi trú ngụ của trộm cướp. Có thời, người ta còn dùng làm kho vật liệu của một công ty cá Hồ Tây. Sư Hạnh về chùa một mình dọn dẹp, đánh nhau với dân xung quanh. Lấn chiếm đất chùa, một mình xách côn đi đến những ngôi chùa nội thành khá giả, xin vay tiền công đức của các hòa thượng trụ trì ở đó. Mang tiền về, Sư Hạnh thuê thợ sửa chữa lại chùa. 7 năm trời liền, ngôi chùa bỏ hoang, dần dần được tu tạo lại. Sư Hạnh bị người ta chỉ trích, gọi là sư hổ mang, sư tử, sư ăn thịt chó. Sư Hạnh chỉ cười, ngồi uống rượu suông, chửi đồng. Trà Thảo cười bảo tôi, con đường tu thân của bậc thánh nhân không phải ai cũng hiểu được. Có câu Phật ở nơi không có Phật. Đức Chúa Giêsu Christ còn bị đẩy ải ra khỏi quê hương. Thế con tưởng ta ở đây không bị mọi người rủa xả hay sao? Nhiều lần uất hận, chỉ muốn liều thân, nhưng rồi lại nghĩ mình cứ làm việc mình đi, có phúc có phần. Cơ hội của Chúa chia đều trên cõi nhân gian. Buổi tối, tôi dự một buổi lễ trên nhà nguyện. Giáo dân lác đác đến dự lễ. Những cô gái quê vừa đi vừa mặc vội chiếc áo dài trắng, tất tả xếp hàng vào lễ. Giữa một vùng quê yên tĩnh, những lời đọc kinh dâm gian có một cái gì âm u, huyền ảo, lạ lùng. Tan buổi chầu, mấy người đàn ông ra sân nhà thờ ngồi lại tập kèn. Có lẽ đây là một đội kèn đồng đang tập luyện cho ngày lễ trọng. Đêm về, Trà Thảo mời tôi ăn cơm rồi nghỉ ở trong nhà khách. Tôi chằn chọc không ngủ được. Gần sáng, tôi thèm heroin ghê gớm. Tôi bèn nhòm dậy, mở gói hàng trắng ra xem. Tôi lấy một chút bột nhỏ rồi châm lửa để hít. Ngay lúc ấy, cửa bật mở ra. Trà Thảo và hai người đàn ông lực lưỡng bước vào. Chúa không cho tôi cơ hội nào cả. Tôi bị người ta tống ra khỏi làng ngay trong đêm tối. Hai người đàn ông lực lưỡng dẫn độ tôi đến tận sát đường quốc lộ. Họ xì vả tôi thậm tệ, gọi tôi là quỷ sa tăng, mang tai họa đến gieo rắc cho họ đạo. Tôi rất buồn rầu, không biết phần trần ra sao. Thì tôi vẫn nói gốc gác nguyên thủy của tôi là quỷ sa tăng mà lại. Tôi biết đi đâu về đâu trong cõi nhân gian bé tí này. Chương 25. Anh hùng bằng thi sĩ. Tôi ngồi ở ven đường, buồn quá, lại giờ heroin ra hít. Với số thuốc này, có lẽ tôi dùng đến nửa năm trời mới hết. Nửa tỉnh nửa mê, tôi có cảm giác như mình lạc vào một thế giới khác. Tôi thấy tôi đứng trên bục hội trường, giảng bài cho sinh viên nghe. Thưa các vị, chẳng ai hiểu góc khô gì. Tôi nói như thế và mọi người vỗ tay gian lên. Tôi nói về những ngộ nhận của con người ta trong đời. Ngộ nhận thứ nhất chính là nền giáo dục tai hại ở trong gia đình, nhà trường và ngoài xã hội. Gần nửa đời người bị những lời ru của mẹ, những lời giáo huấn của cha và chỉ dẫn của những người đi trước, cộng với mớ kiến thức vô bổ ở các trường học, con người tự nhiên bị khoác vào mình bao nhiêu định kiến. Thật ra, những kiến thức ấy chỉ nhằm trang bị cho người ta sống phù hợp với một khuôn khổ xã hội chật hẹp. Đổi mới trong hoàn cảnh, trong không gian khác, thời gian khác, với một cơ chế chính trị khác đi. Con người gần như phải làm lại từ đầu. Điều mà chúng ta tưởng bở là kiến thức ấy thực ra cực kỳ vớ vẩn, phiến diện, thậm chí còn hủ bại nữa. Người nào trung thành với nó thì chỉ suốt đời sống trong thế giới quan và nhân sinh quan giáo khoa thư. Càng được giáo dục, con người càng bị lúng túng, bản năng tự nhiên tuyệt vời gần như bị che lấp hoàn toàn, không được bộc lộ. Trở lại bản lai diện mục, chỉ là câu nói trăng trối nghẹn ngào nuối tiếc của người sắp chết mà thôi. Khi còn sống, không ai trong số chúng ta biết rõ bản lai diện mục của mình là gì. Từ bậc đế vương cho đến gã dân cày đều như thế hết. Ngộ nhận thứ hai chính là ngộ nhận giới tính. Khi thượng đế sinh ra anh là đàn ông, chị là đàn bà, tức là đã đặt giả thiết cho cuộc đời anh hay chị. Cuộc đời chúng ta là quá trình chứng minh cho cái giả thuyết phiến diện kia của thượng đế, và hầu hết đều bất cập, đều chứng minh sai. Khi còn trẻ, cái mà chúng ta gọi là tình yêu thực sự chỉ là bản năng tình dục. Do thiếu kinh nghiệm sống, người ta đã đặt vào đấy quá nhiều hy vọng hay lý tưởng sống. Bởi thế, bi kịch sẽ là tất yếu cho tất cả mọi tình yêu. Do luôn bất cập, bản chất của giới tính là loạn luân, và kết cục của loạn luân cũng lại là bi kịch. Kết cấu gia đình chỉ là kinh nghiệm sinh tồn cho việc duy trì nòi giống. Không phải tự dưng đạo Phật cho bố mẹ chỉ là nhà trọ của con cái. Đây là bài học nước mắt chảy xuôi cho tất cả các bậc phụ mẫu trên thế gian này. Mặc dù tiến hóa đến đâu, nhưng riêng lĩnh vực giới tính, con người không tiến hóa được thêm bước nào so với những người nguyên thủy. Ảo tưởng về một tình yêu chung thủy vĩnh viễn là điều nực cười nhất trong các hài kịch cuộc đời. Sự hòa hợp giới tính chỉ mang tính chất tạm thời, cục bộ, giống như tiếp tuyến của các đường thẳng với các đường tròn trong hình học không gian. Những giây phút hạnh phúc nhất bao giờ cũng ngắn ngủi và tạm bợ. Những vectơ âm dương lại đẩy nhau ra trong cái cõi cô đơn mênh mông của mỗi kiếp người. Ngộ nhận thứ ba chính là ngộ nhận về cái chết. Khi còn trẻ, con người tưởng bờ là sống vĩnh viễn, ảo tưởng với sức mạnh con người, phung phí cuộc sống. Thực ra, cái chết rình rập con người ngay từ khi bắt đầu sự sống. Nó có thể đến bất ngờ, phụt tắt như bóng đèn kia. Ý thức về cái chết chỉ đến khi người ta đã nằm trong tay thần chết. Khi người nào ý thức được nó thì coi như anh ta cũng đã chết rồi. Người chết cai trị người sống là một chân lý đớn đau, thảm thiết nhất mà con người chúng ta hứng chịu. Tôi đứng trên bục hội trường và nói liên miên. Mái nhà hội trường mở ra trên đầu tôi. Bọn sinh viên reo hò không ngớt. Vị giáo sư ba ba bị ấn xuống ghế, chân tay dãy giụa lung tung. Con liền lùn chạy đến hôn tôi vào má. Cái kính của nó rơi ra và bị ai đó dẫm vào. Hoan hô khuê, hoan hô khuê. Tôi bị công kênh đi khắp hội trường, rồi bị vứt xuống bậc cửa ra vào. Tôi thấy đau nhói ở hông và bừng tỉnh dậy, nhận ra tôi đang nằm ở ven đường quốc lộ. Tôi đứng dậy khập khiễng bước đi. Ngay lúc ấy, một chiếc ô tô chở hàng chạy vút qua. Tôi đuổi theo, bám được vào sau thùng xe. Tôi rúc vào đấy, nằm lăn ra trên đống hàng, chẳng biết là hàng gì và ngủ thiếp đi. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy xe đỗ ở một ngã ba. Tôi nhìn biển hiệu bên đường và biết đây đang ở địa phận của cảng Đình Vũ, Hải Phòng. Heroin đã làm tôi kiệt sức. Nó lại đòi tôi, và tôi biết rằng tôi không còn kiểm soát được nữa. Tôi lại ngồi dậy hít thêm tiếp một liều nữa. Khi tôi đang phê thuốc thì người lái xe mở cửa thùng xe, nhận ra tôi. Ngay lập tức tôi bị kéo xuống và rất nhiều người xông vào đánh tôi nhừ tử. Gói hàng trắng tung ra khiến tôi càng thêm nguy khốn. Đánh chết nó đi, đánh chết thằng nghiện. Ngay lúc ấy, một người xông vào cứu tôi. Đấy là một người đàn ông to khỏe, bặm trợn, khuôn mặt đỏ hồng như mặt quan công. Tôi nhận ra đó là một người quen, bác Nhan Như Ngọc, một nhà thơ, bạn của bố tôi. Bác Ngọc đuổi những người đánh tôi lui ra, kéo tôi ra khỏi đống bùn. Bác chửi ầm lên khi người lái xe còn định xông vào đánh tiếp. Về bác Nhan Như Ngọc thì đấy là một câu chuyện dài. Cách đây 10 năm, bố tôi khi ấy đã là một nhà văn thành danh và rất nổi tiếng. Một hôm, có một vị khách đến chơi nhà tôi. Bác ấy nói ở xa đến, nghe danh bố tôi nên muốn tìm đến đàm đạo văn chương, mời khách ở lại ăn cơm. Hai người cùng trò chuyện và khá tâm đắc. Đêm ấy, hai người cùng thức thâu đêm. Cuộc nói chuyện nhiều khi khá gay gắt. Bác ấy xưng là nhà thơ, tên bác ấy là Nhan Như Ngọc. Thế ông nghĩ thế nào là nhà thơ? Có ba loại. Bố tôi đáp, loại một là các thiên thần, họ vụt đến, vụt đi và để lại những bài thơ, những câu thơ thiên thần. Nhưng chưa chi chiều đã tắt. Trong đời người, ai cũng có một giai đoạn thiên thần. Đấy là khi người ta trẻ trung, là trai tân. Khi ấy, những câu thơ vụt đến như những bổng lộc thần linh. Còn loại hai là thơ của những người khởi nghĩa, của lửa, của những nhà cách mạng xã hội. Khởi nghĩa với tình yêu, với đàn bà, với cái ác, với tẻ nhạt tầm thường dung tục, với khá nhiều thứ để biểu dương cái trí, đó là thi ngôn trí. Làm thơ để nói cái trí của mình, đa số là trí tình, trí nghĩa, trí thanh cao. Những nhà cách mạng xã hội, những anh hùng, đa số đều là nhà thơ. Còn loại ba? Loại ba không nói làm gì, nó viển vông suy đồi, điếm đàng, đều, say rượu, đa dâm hạ lưu. Bác Ngọc lại hỏi, thế thơ là gì? Bố tôi đáp, thơ là mẹ của mọi thể loại văn học, thậm chí là mẹ của mọi hình thức sáng tạo, của chính trị, của toán, của nấu ăn, của hội họa, của mốt, của rất nhiều thứ. Người nào không thơ giống như một kẻ mồ côi mẹ liếm lá đầu đường. Con người trông cậy được gì vào thơ? Tùy. Bố tôi nói, thơ không bao giờ là một sự nghiệp, mẹ không bao giờ là một sự nghiệp của con. Bác Ngọc ngồi im, vẻ rất căng thẳng. Bỗng nhiên, bác cười ha hả, bảo với bố tôi, thơ là ma quỷ ám vào. Có tay nhà thơ suốt ngày làm thơ, cái gì cũng thơ, lúc nào cũng thơ. Vợ hắn bực tức không sao chịu nổi. Tay nhà thơ này mới có thơ rằng, vợ tôi nửa dại nửa khôn, hôm qua nó bảo dí lờ vào thơ. Vợ tôi nửa tỉnh nửa mơ, hôm nay lại bảo dí thơ vào lờ. Cả hai cười ngất. Bác Ngọc đọc cho bố tôi nghe những bài thơ của bác. Bố tôi khuyên bác nên chọn lọc để in. Gần một tháng ròng, bác Ngọc ở luôn nhà tôi để làm việc ấy. Bố tôi rất quý bác Ngọc. Bác Ngọc rất ngông, nhiều khi làm cả những việc oái oăm điên rồ. Có khi cãi lộn với người hàng xóm chẳng ra sao cả. Lúc ấy bố tôi lại nói, thi sĩ mà, phải ngông chứ. Bố tôi nói đùa, bác Ngọc có cái mặt ăn quan. Quan chức rất sợ và nể bác ấy. Bác Ngọc đi lại trong chốn công đường, công sở như không. Rất nhiều quan chức cao cấp, bạn bè với bác. Bố tôi giảng giải, phải thừa nhận đa số những tay quan chức cũng là những tay anh hùng. Họ lọc lõi ghê gớm, chỉ các thi sĩ mới đáng để họ trông lên. Thi sĩ với anh hùng, tuy hai mà một, tuy một mà hai. Dĩ nhiên, đây là nói đến những thi sĩ, anh hùng xịn. Bác Nhan Như Ngọc chơi với bố tôi, cả hai vẫn trêu nhau là bá nha với Từ Kỳ. Khi đùa nhà lại bảo là mèo mả gà đồng hay ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Sau đó lại uống rượu say rồi cười ha hả với nhau. Bác Ngọc nhận ra tôi, quát nhặng xị lên, bác bảo, con ơi, mày dính đến ma túy là thôi mày chết, không ai cứu được, chỉ có tự mày phải cứu mày thôi. Tôi hoàn toàn không còn kiểm soát được mình, tôi lơ lửng như trong mơ. Tôi thấy mình bị đẩy lên xe ô tô chở đi đâu đó, rồi tôi thấy mình bị chuyển lên một chiếc xuồng máy tông thẳng ra biển. Trời đen như mực, tiếng sóng biển đều đều, nghe rất xa xôi. Cứ thế lâu lắm. Khi tôi tỉnh dậy, tôi bỗng thấy mình trơ trọi, nằm trên một hòn đảo hoang, không một bóng người. Chương 26. Robinson Crusoe. Cái ông nhà thơ điên rồ thả tôi xuống giữa đảo hoang. Tôi không biết đây là đâu, ở địa phận nào. Bên cạnh tôi chỉ có mấy thứ tối thiểu phục vụ sinh hoạt. Một cái chăn, một cái nồi, con dao, cái bật lửa. Tiền không, gạo không, tôi chẳng có thứ gì đáng kể trên người. Nhìn ra xung quanh bốn bề, chỉ là biển cả mênh mông. Tôi hiểu, thế là tôi bị đẩy vào một tình thế, hoặc là phải chết, hoặc là phải đấu tranh để tự tồn tại, để sống. Câu chuyện về Robinson Crusoe kích thích tôi kinh khủng. Hồi bé, tôi từng đọc cuốn truyện của nhà văn Daniel Defoe nhiều lần và tôi rất thích. Đúng là tiểu thuyết, một chuyện gần như bịa đặt nhưng lại hấp dẫn kinh người. Số phận oái oăm, không ngờ giờ đây tôi lại lâm vào tình trạng giống như anh chàng Robinson Crusoe xấu số đó. Giống như Robinson Crusoe, công việc đầu tiên của tôi là dạo thử một vòng quanh xem hòn đảo này có gì. Đây là một hòn núi đá nhô lên giữa biển, hiểm trở kinh người. Trông ra xa, tôi nhận thấy có rất nhiều hòn đảo như vậy. Như thế, tức là tôi đang ở trên một hòn đảo nào đó trong khu vực Vịnh Hạ Long, Cát Bà. Mặc dầu rốt địa lý, nhưng tôi cũng biết đây là một vùng vịnh đặc sắc nhất ở Việt Nam và thế giới, có tới hơn 1.700 hòn đảo lớn nhỏ. Hòn đảo mà tôi đứng đây hẳn gần với khu vực đảo Cát Bà, Cát Hải hơn là Vịnh Hạ Long. Buổi tối còn nhìn thấy cả ánh đèn điện phía xa xa. Có vẻ ở đó là đảo Cát Bà hoặc đảo Tuần Châu, là những trung tâm du lịch sầm uất. Hòn đảo mà tôi ở có lẽ đúng là không có người thật. Tôi không biết bên đảo kia, tức là bên kia dãy núi đá vôi, có người hay không. Nhưng suốt một chặng đường dài chừng một cây số bên này thì chẳng có bóng dáng một ngôi nhà nào cả. Không có dấu vết canh tác gì ở đây, vì đúng là núi đá thì khó mà trồng trọt được gì. Những chỗ nào có đất thì đều thấy ở đấy mọc lên vô số những cây đu đủ. Sau này tôi biết dân ở vùng vịnh đảo gọi đây là cây thầu dầu. Những quả đu đủ không to lắm, nhưng quả nào chín thì rất ngọt. Cây cối trên hòn đảo này không phong phú gì cho lắm. Không có cây to, cổ thụ, chỉ thấy toàn những cây trông giống như cây si, cây sao. Đa số là cây thân gai, cây chó đẻ. Ở trên núi cao quạ nhiều vô kể. Có lẽ đây là xứ sở của quạ. Khu vực Cát Bà, Cát Hải đều là những cảng cá nên có rất nhiều cá chết. Chắc bọn quạ vẫn bay về đấy đi chợ, đánh chén no nê, sau đó lại bay về đây trú ngụ. Gần biển có rất nhiều hang đá khá đẹp, nhưng tôi rất sợ ở đấy. Có thể khi thủy triều lên hoặc khi mưa bão, những hang đá đó sẽ bị ngập trong lòng biển. Tôi đi lang thang, cố tìm cho được một chỗ để ngủ qua đêm rồi sẽ tính sau. Một sức mạnh sinh tồn bản năng thế nào đấy thức dậy trong tôi, khiến tôi không thấy sợ, cũng không thấy tuyệt vọng. Thậm chí tôi cũng không có cảm giác thèm heroin như khi ở trên đất liền, ở thế giới văn minh. Có thể vì tôi còn trẻ, mới 20 tuổi, và lại rõ ràng là tôi vẫn đang ý thức được ma túy không thể đánh gục nổi tôi. Gì thì gì, tôi cũng vẫn là một người được hưởng thụ nền giáo dục cao cấp cơ mà. Cuối cùng thì tôi cũng tìm được một chỗ như ý trên lưng chừng núi đá. Ở đây có thể quan sát ra xa, đồng thời xuống biển cũng gần. Điều tuyệt vời chỗ này là một hốc đá khá phẳng, có thể nằm được. Nếu đứng dậy thì phải đứng lom khom, nhưng cũng không sao. Nhược điểm duy nhất của hốc đá này là không có bình phong, nên gió thổi vào rất ác. Tôi phải hì hục xếp một bức tường đá để chắn trước cửa cho đỡ gió. Những quả đu đủ chín là thực phẩm của tôi. Bọn quạ ở đây rất dạn dĩ, nhiều khi chúng bay xà đến trước mặt tôi như khiêu khích. Nếu tôi đuổi chúng, chúng kêu lên những tiếng quạ quạ, đình tai nhức óc, rồi bay lên phía cao trên núi. Tôi không biết trên đảo này có thú hay không. Chắc núi đá như thế này thì không thể có những con thú to như hổ, gấu được. Có thể có rắn, và đấy là thứ mà tôi rất sợ. Để cho cẩn thận, tôi kiểm tra xung quanh chỗ ngủ của tôi, dùng dao phát quang những cây gai và cây chó đẻ. Tôi đốt một đống lửa nhỏ rồi chui vào chăn nằm. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi tự phê phán. Nói cho văn hoa, tức là tự đối diện với bản thân mình. Tôi suy nghĩ rất lung, suy nghĩ về tất cả. Này, nhưng có cần kể ra tất cả những suy nghĩ ấy hay không? Tôi chẳng ân hận gì về những việc tôi đã làm. Có lẽ tôi chỉ là nạn nhân của hoàn cảnh sống của tôi. Nếu con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội thì bất hạnh thay, tôi có lẽ là một cái nốt nhạy cảm hơi quá đáng. Do đó, giờ đây tôi mới phải một mình trên hoang đảo này. Một mình sống giữa quạnh hiu, còn hơn hiu quạnh giữa người thân thương. Không biết ai đã nói ra câu ấy. Tự dưng tôi hiểu ra ý nghĩa thâm thúy trong cuốn sách của Daniel Defoe. Robinson Crusoe trên hoang đảo không phải chỉ là một chuyện phiêu lưu, mua vui. Nó là tiếng nói không với thế giới con người ích kỷ, với cuộc đời tang thương của kiếp người cứ tưởng bở là có ý nghĩa gì cho lắm. Xin lỗi, kể cả bố tôi, ông nhà văn danh tiếng, thằng anh trai tôi, nhà điêu khắc tương lai, cả bác Trạch, chuyên gia máy vi tính mặc quần short, cả con Dung Cận, con Liên Lùn, hay những người mà tôi quen biết. Cái thế giới thanh bình giả tạo, với ti tỉ những phong tục tập quán, với những tiện nghi, những đạo lý thành văn và bất thành văn, cố gắng trói buộc con người không chóng thì chày, rồi cũng bị tấn công bởi nạn khủng bố, bởi ma túy hoặc thứ gì gần giống như thế. Tự nó không bị tấn công thì nó cũng sẽ hủy hoại nó, cũng thối rữa ra. Nó phải được rửa ráy lại, tự nó phải trục độc từ trong máu nó. Nó phải giả lại những giá trị mà nó có được, chứ đừng tưởng bở rằng mọi thứ sẽ là bất biến, sẽ là vĩnh cửu. Tôi đứng đây, giữa đảo hoang, trên trời xanh, giữa biển xanh. Đây là lần đầu tiên trong đời mình, tôi cảm giác được giá trị sự sống. Tôi tự tin vào mình hơn hết. Mẹ khỉ, tôi đúng là Robinson Crusoe.